إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Thì tối hôm nay chúng ta học chương 2, đó là Tawbah. Thì Tawbah, Tawbah theo nghĩa của từ thì nó có nghĩa là sự quay về. Theo nghĩa từ Ả Rập á, nó có nghĩa là sự quay về. Còn theo giáo lý thì Tawbah có nghĩa là sự quay về từ nơi cách xa với Allah Subhanahu wa ta'ala để đến được nơi gần bên Ngài hơn. Thì trong Islam, người ta lấy cái từ Tawbah này để diễn đạt cái sự sám hối, sự ăn năn, sự hối cải của một người bề tôi. Thật ra khi chúng ta dùng từ Tawbah thì chúng ta có thể dịch tương đối là sự sám hối. Thì nói về sự sám hối thì chúng ta cũng nên nói nói khái quát một chút về cái sự sám hối. Thì các học giả nói rằng sự sám hối là việc làm bắt buộc cho mọi tội lỗi của chúng ta. Và nếu sự tội lỗi á, mà nó liên quan đến vấn đề giữa người bề tôi với Allah Subhanahu wa ta'ala, không liên quan đến cái lợi ích hay là cái nhân quyền của con người, thì cái sự sám hối cần phải hội đủ 3 điều kiện. Thứ nhất là cái người đó phải chấm dứt và tránh xa cái việc làm tội lỗi. Cái thứ hai là người đó phải ăn năn hối hận và hối hận cho cái hành động tội lỗi của mình. Và cái điều kiện thứ ba là y phải quyết tâm là không tái phạm lần nữa. Thì đó là cái ba cái điều kiện. Nếu thiếu một trong ba điều kiện này thì cái sự sám hối không có giá trị. Allah Subhanahu wa ta'ala. Và cái loại thứ hai, nếu như mà cái tội lỗi là những cái vấn đề mà liên quan giữa con người với con người, thì ngoài ba cái điều kiện mà Usman vừa nói hồi nãy thì chúng ta còn phải kèm thêm một cái điều kiện nữa. Đó là cái người làm tội lỗi đó phải giải quyết xong cái bổn phận của mình đối với người mà y đã làm tội lỗi. Thì Usman cho một số thí dụ như thế này. Thí dụ như nếu như là một người mà chiếm đoạt tài sản bất chính từ một người nào đó, thì ngoài việc ta sám hối ra thì anh ta cần phải hoàn trả lại cái số tài sản mà anh ta đã chiếm đoạt được cho cái người mà anh ta đã chiếm đoạt. Còn nếu như là vấn đề mà vu khống thì anh ta phải bị trừng phạt, tức là bị mất cái hình phạt đó cái đã. Còn nếu như mà anh ta nói xấu sau lưng người khác thì anh ta phải đến gặp cái người mà anh ta nói xấu sau lưng để mà xin họ, để nhận lỗi với họ và xin họ tha thứ. Thì có như vậy thì cái sự sám hối đó mới được Allah Subhanahu wa ta'ala chấp nhận và có giá trị. Thì đó là cái nói sơ về cái sự sám hối. Thì như chúng ta đã biết, sự sám hối là điều bắt buộc đối với mọi tín đồ muslim chúng ta. Thì quả thực nói đến sự sám hối thì trong Quran hay là trong Sunnah có rất nhiều cái bằng chứng giáo lý. Thì bây giờ trong cuốn sách này thì tác giả đã đưa ra 3 cái câu kinh làm bằng chứng giáo lý nói về cái sự sám hối. Thì câu kinh thứ nhất đó là Allah Subhanahu wa ta'ala phán: Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Và tất cả các ngươi hãy sám hối với Allah Subhanahu wa ta'ala, hỡi những người có đức tin, mong rằng các ngươi sẽ được thành đạt. Thì đây là chương 24 An-Nur câu 31. Và trong câu kinh khác Allah Subhanahu wa ta'ala phán rằng: Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Và các ngươi hãy cầu xin thượng đế của các ngươi tha thứ, và các ngươi hãy quay về sám hối với Ngài. Và câu kinh thứ ba: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy chân thành quay đầu sám hối với Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì đó là ba cái câu kinh mà tác giả đã trước khi mở để khai đề cho những cái chương, những các hadith nói về Tawbah, thì ông đã đưa ra ba câu kinh này để mở đầu. Thì bây giờ chúng ta đến cái hadith số 1 của chương và hadith số 13 của cuốn sách. Thì hadith số 13 này, ông Abu Hurairah thuật lại: Tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Wallahi inni la astaghfirullaha wa atuba ilayhi fil yawmi akthara min 70 marrah. Rawahu Bukhari. Thề bởi Allah, quả thực ta cầu xin Allah tha thứ và sám hối với Ngài một ngày nhiều hơn 70 lần. Nabi nói, quả thực ta cầu xin Allah tha thứ và sám hối với Ngài mỗi một ngày hơn 70 lần. Thì cái hadith này cho chúng ta bài học gì? Cái hadith này nó thúc giục cộng đồng tín đồ Islam chúng ta là cần phải sám hối và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ tội lỗi. Bởi vì chúng ta đã biết thiên sứ của Allah subhanahu wa ta'ala, thiên sứ của Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam là vị Nabi của Allah, người đã được Allah subhanahu wa ta'ala hứa là và đảm bảo là thu nhận người vào thiên đàng. Và không phải là vào thiên đàng bình thường, mà cái vị trí của người là ở tầng cấp cao nhất. Thì trong thiên đàng nó có 100 tầng. Thì cái tầng cao nhất đó là cái tầng Firdaus. Thì subhanallah, Nabi là cái người được ở tầng cao nhất trong thiên đàng. Thì bên trên tầng Firdaus là chiếc ngai dương của Allah subhanahu wa ta'ala. Rồi vào ngày phán xét thì tất cả mọi người đều bị phán xét, riêng là vì chúng ta không bị phán xét. Và ngươi là cái người là được Allah cho cái quyền hạn là cầu xin ân xá cho những cái tín đồ, cái tín đồ của người và những người khác. Nhưng mà với những cái đặc ân đó thì Nabi vẫn cầu xin Allah tha thứ và vẫn sám hối với Ngài. Ngài nói, người nói, ta cầu xin Allah tha thứ và sám hối với Ngài một ngày hơn 70 lần. Subhanallah. Thì cái điều này muốn nói rằng ta là Nabi và được hứa vào thiên đàng, và ta là cái người được Allah bảo vệ tránh khỏi những cái tội lỗi, mà ta còn làm như vậy thì hỡi những tín đồ của ta, các ngươi hãy cầu xin Allah tha thứ nhiều hơn nữa, các ngươi hãy sám hối nhiều hơn nữa. Thì cái hadith số tiếp theo, hadith số 2 của cái chương này, tức là số 14 của cuốn sách tiếp theo, thì cũng nói mang ý nghĩa tương tự này, bị nói: Ya ayyuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yawmi ilayhi mi'ata marrah. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy sám hối với Allah, bởi quả thật ta sám hối với Ngài một ngày đến 100 lần. Thì cái hadith này với cái hadith hồi nãy Usman vừa nói đều là mang ý nghĩa là khuyến khích và kêu gọi tín đồ phải quay về sám hối với Allah subhanahu wa ta'ala thật nhiều mỗi ngày. Cả hai cái hadith này á, Nabi nói là hơn 70 lần, Nabi nói là 100 lần, nó không mang cái ý nghĩa là giới hạn cái số lần đâu ba trong một ngày, mà nó chỉ mang cái ý nghĩa rằng thiên sứ của Allah đã sám hối với Allah rất là nhiều, và Ngài muốn và người muốn chúng ta cũng phải cầu xin Allah tha thứ và sám hối mỗi ngày nhiều lần như vậy hoặc nhiều hơn nữa. Thì đó là cái ý nghĩa của hadith. Chúng ta đến cái hadith số 15, tức là hadith số 3, như số 3 của trường. Ông Abu Hamza Anas bin Malik al-Ansari radiyallahu anhu, Hamza Anas bin Malik này là cái người hầu dịch cho thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam khi còn nhỏ. Thì ông ta thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Allahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Rawahu al-Bukhari. Thì cái hadith mà nói hadith này á là nói về cái niềm vui của Allah subhanahu wa ta'ala về cái một người đã nói sai gì quá đổi vui mừng sau khi đã tìm thấy con lạc đà thất lạc của mình. Thì cái nội dung câu chuyện là cái người đàn ông này á đã thất lạc con lạc đà, và con lạc đà đã mang theo tất cả cái lương thực và nước uống cũng như tất cả cái hành trang của ông ta, và để lại một mình ông ta ở một nơi rất là hoang vắng, không có bóng người, không có cây ăn trái, rồi không có nước uống. Thì ông ta đói, ông ta khát, không có ai cả. Thì ông ta mới tuyệt vọng. Ông ta cầu xin Allah rồi, tìm kiếm rồi mà không có, ông ta mới tuyệt vọng đến lòng nhân từ của Allah. Thì ông ta mới tìm thấy một cái gốc cây và ngã lưng vào gốc cây đó và ngủ thiếp đi. Thì khi ông ta thức dậy, mở mắt ra thì subhanallah, Allah cho con lạc đà nó gì? Nó trở lại đứng trước mặt cái người đàn ông đó. Thì người đàn ông đó nhìn thấy cái con lạc đà thì đứng dậy ngay và giữ cái dây cương ngay, sợ con lạc đà nó chạy mất nữa. Thì trong lúc mà vui mừng vì nhìn thấy con lạc đà, và muốn tạ ơn Allah Subhanahu wa Ta'ala, bởi vì Allah đã cho nhìn thấy lại và muốn sám hối với Ngài về cái lòng gì, cái sự tuyệt vọng của mình đối với cái lòng nhân từ của Allah. Thì người đàn ông này mới đưa tay lên nói lạy Thượng Đế, muốn nói là Ngài là Thượng Đế của bề tôi, còn bề tôi là người bề tôi của Ngài. Thì không nói, nói là lạy Thượng Đế, Ngài là bề tôi của bề tôi, còn bề tôi là Thượng Đế của Ngài. Nhưng mà cái câu nói đó không làm Allah Subhanahu wa Ta'ala giận dữ, mà khiến cho Allah bực cười, và Ngài vui cái điều đó, và Ngài chấp nhận lời sám hối của người đàn ông này. Thì cái hadith này Nabi nói chúng ta nghe điều này, câu chuyện này là muốn nói về điều gì? Thì bài học từ cái hadith này, thứ nhất là cái lòng nhân từ của Allah Subhanahu wa Ta'ala đối với người bề tôi của Ngài là vô cùng bao la. Ngài luôn chấp nhận sự sám hối của các bề tôi của Ngài, và Ngài luôn yêu thương những cái người mà biết quay về sám hối với Ngài. Như Ngài đã phán trong kinh Quran, Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Quả thật Allah yêu thương những người mà biết ăn năn sám hối, và yêu thương những người luôn biết giữ mình sạch sẽ. Một bài học thứ hai nữa rút ra từ hadith này, đó là cái hadith kêu gọi chúng ta, thúc giục chúng ta, tức là những người tín đồ Muslim á, phải biết quay về với Allah Subhanahu wa Ta'ala, để quay về sám hối với Ngài. Và một điều nữa, đó là Allah Subhanahu wa Ta'ala không bắt tội những cái hành vi hay những cái việc làm mà không có chủ ý. Tức Ngài không bắt tội khi mà ai đó lỡ quên hay là nhầm lẫn. Và điều một điều nữa từ cái hadith này, đó là chúng ta, hadith này là kêu chúng ta phải noi theo cách giảng dạy của Thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam, trong việc mà biết cách đưa ra những cái hình ảnh thí dụ khi mà chúng ta muốn giảng giải, muốn trình bày một cái vấn đề nào đó, thì chúng ta nên đưa ra một cái hình ảnh thí dụ mà nó gần gũi với cái người nghe, hoặc là gần gũi với cái hoàn cảnh, để cho cái người nghe hay là để tạo cho cái nội dung mình trình bày thêm rõ ràng hơn. Thì đó là gì? Cái phong cách giảng dạy của Nabi. Thì đó cũng là cái cách giảng dạy mà Quran đã thường trình bày cho chúng ta nghe. Rồi một bài học tiếp theo nữa từ cái hadith này, đó là gì? Qua cái hadith là chúng ta biết được là chúng ta được phép thề thốt, bởi vì ngay cái câu đầu tiên mà Nabi kể là nó Wallahi, tức là thề bởi Allah. Thì chúng ta được phép thề thốt với Allah để mà nhấn mạnh một cái ý nghĩa hay là một cái giá trị nào đó mà chúng ta muốn nói đến. Thì đó là cái bài học của cái hadith mà chúng ta vừa nói, hadith số 15. Hadith số 16 thì ông Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radiyallahu anhu thuật lại lời của Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam, Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi al-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi al-layli hatta tatlu as-shamsu min maghribiha, rawahul muslim. Nabi nói, quả thật Allah đứng tối cao, dang rộng cánh tay của Ngài ra vào ban đêm để đón nhận sự sám hối được diễn ra ở ban ngày, và Ngài dang rộng cánh tay của Ngài ra để đón nhận sự sám hối được diễn ra trong ban ngày, để đón sự sám hối diễn ra ở ban đêm, cứ như thế cho đến khi mặt trời mọc ở hướng Tây. Thì đó là cái nội dung của hadith. Thì trong hadith, cái cụm từ Nabi nói Allah dang rộng cánh tay của Ngài ra, thì ở đây là khẳng định rằng đích thực Allah Subhanahu wa Ta'ala có tay, đúng không ạ? Có tay. Thì nhưng mà bản chất cái tay của Ngài như thế nào, và cách Ngài dang tay như thế nào, có giống một người hay không, hay là giống những cái chi của con vật hay không, thì chỉ có Allah mới là người biết rõ về cái bản chất của Ngài, phải không ạ? Thì chúng ta là người tin tưởng, chúng ta chỉ tin rằng gì? Allah nói là Ngài có tay, và Ngài dang cánh tay ra, thì ta tin rằng Allah nói như thế, thì tin như thế thôi. Còn chúng ta không được phép suy luận. Tuy nhiên, nói về cái cụm từ này, Allah dang rộng tay của Ngài ra, thì một số học giả cho rằng cái cụm từ này nó mang một cái ý nghĩa là nó giống như là một cái hình thức diễn đạt ẩn dụ. Tức là một cái hình, một cái phép tu từ ẩn dụ để mà nói lên cái lòng nhân từ bao la của Allah Subhanahu wa Ta'ala. rằng Ngài luôn mở một cái cánh cửa để đón nhận sự sám hối của các bầy tôi của Ngài. Thì một số học giả nói như vậy. Và bài học rút ra từ cái hadith này, thứ nhất là qua hadith chúng ta biết được rằng cái lòng nhân từ bao la của Allah subhanahu wa ta'ala luôn phủ trùm lấy các bầy tôi của Ngài. Sự thương xót của Ngài là nó vượt cả không gian và thời gian. Mọi lúc, mọi nơi, Ngài luôn mở rộng lòng, cái tấm lòng của Ngài, cái sự nhân từ của Ngài để đón những cái sự quay về của người bề tôi mà biết sám hối với Ngài. Thì trong cái hadith nãy Allah nói gì? Ban ngày á, thì Ngài giang tay ra để đón nhận lấy sự sám hối của ban đêm. Còn ban đêm thì Ngài giang đôi tay ra để đón nhận lấy sự sám hối của ban ngày. Thì cứ như vậy, cái sự đọc sự việc này cứ diễn ra như vậy cho đến ngày, đến vào một thời khắc mà mặt trời không còn mọc ở hướng đông nữa mà mọc ở hướng tây, thì lúc đó cánh cửa tâu bá không còn nữa. Như vậy subhanallah, cái lòng bao la của Allah đã vượt qua thời gian không ạ? Đúng không ạ? Rồi hadith còn cho chúng ta biết được rằng hadith còn thúc giục cái người bề tôi là phải mau mau, phải nhanh chóng sám hối khi mà một khi mà chúng ta đã làm tội lỗi, dù là trong ban ngày hay là trong ban đêm. Và một điều nữa là qua hadith chúng ta biết được rằng cánh cửa đón nhận sự sám hối của Allah subhanahu wa ta'ala ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala vẫn luôn được mở, nhưng nó sẽ đóng lại khi mặt trời mọc ở phía tây. Và mọi hiện tượng thì cái mặt trời mà mọc ở phía tây đó là một trong những các hiện tượng, gọi là một trong những dấu hiệu lớn rằng cái ngày tận thế, giờ tận thế sắp xảy ra rất gần kề. Tiếp tục cho tới đến hadith số 17. Ông Abu Hurairah thuộc lại lời của Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam: "Man taba qabla an tatlu' ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alaihi", rawahu Muslim. Ai sám hối trước khi mặt trời mọc lên từ phía tây thì Allah sẽ chấp nhận sự sám hối của người đó. Hadith do Muslim ghi lại. Thì qua cái hadith này chúng ta học được một cái bài học rằng hadith cho chúng ta biết rằng cái quả thật Allah subhanahu wa ta'ala nhận cái sự sám hối của các bề tôi của Ngài bởi lòng nhân từ và sự thương xót của Ngài. Nếu như sự sám hối đó hội đủ các điều kiện như Usman nói hồi nãy, và một trong những cái điều kiện đó là sự sám hối phải được thực hiện trước khi mặt trời mọc từ phía tây. Thì nói về điều này trong Quran, Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: "Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra." Chương Al-An'am câu 158. Thì Allah nói bây giờ điều như thế này: vào một ngày mà một vài dấu hiệu của Thượng Đế của ngươi hiện ra, đức tin của một người sẽ chẳng giúp ích gì được cho linh hồn của y cả. Những cái người mà đã từng không tin tưởng trước đó hoặc đã không thu hoạch được bất kỳ một điều tốt nào trong đức tin iman của họ. Thì cái câu kinh này khi mà nói về những dấu hiệu của Thượng Đế thì những cái tafsir đó đều tafsir rằng gì? Đó là ý muốn nói mặt trời mọc lên ở hướng tây. Đó là một cái dấu hiệu mà rất là lớn, một cái dấu hiệu mà khi mà nó xảy ra rồi thì chúng ta biết rằng cái giờ tận thế đã sắp đến, đã gần, đã quá gần rồi. Hadith số 18. Ông Abu Abdurrahman Abdullah, con trai của Umar bin Khattab, thuật lại lời của Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam: "Inna Allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir." Quả thật Allah vẫn chấp nhận sự sám hối của người bề tôi khi mà linh hồn vẫn chưa đi lên đến tận cổ họng. Thì đó là lời nói của Nabi. Quả thật Allah vẫn chấp nhận sự sám hối của người bề tôi khi mà linh hồn vẫn chưa đi lên đến tận cổ họng. Thì cái bài học từ cái hadith này là như thế nào? Đó là một trong những điều kiện để sự sám hối của người bề tôi được chấp nhận nơi Allah subhanahu wa ta'ala là phải được thực hiện trước khi mà cơ thể tiến đến cái chết. tức lúc linh hồn đã lên đến tầng quay xanh, tức là tầng chỗ này nè, thì lúc đó là cho dù chúng ta có sám hối cỡ nào, có tin tưởng như thế nào thì nó không còn chấp nhận nữa, bởi vì cái chết đã gần kề rồi, gọi là chết rồi, không còn quay lại được nữa, không còn ai cứu chữa được nữa. Thì nói đến điều này, Quran, Allah Subhanahu wa Taala phán trong Quran: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Allah nói: sự ăn năn sám hối không còn hiệu quả đối với những ai cứ tiếp tục phạm điều tội lỗi cho đến khi họ sắp chết, rồi họ mới nói: bây giờ tôi xin sám hối, thì quá muộn màng. Allah nói trong Quran như vậy. Tiếp tục chúng ta đến cái hadith số 19. Thì hadith số 19 này là một lời kể, thì Usman mong chúng ta hãy nên theo dõi tập trung một chút. Ông Zaid bin Hubaysh thuộc lại, đây là một vị tabi'in, thì ông ta kể rằng: tôi đã đến gặp ông Safwan bin Al-Ashal Al-Ashal radiyallahu anhu, tức là ông Safwan bin Al-Ashal là một vị sahaba. Thì cái ông Hubaysh này ông nói: tôi đã đến gặp cái ông Safwan, một vị sahaba, để hỏi ông về vấn đề lau chùi trên cái đôi giày khi bị hư nước vudu mà lấy lại đó, thì chúng ta được phép chùi đôi giày. Thì ông này ông nghi ngờ, thì ông nói, ông hỏi điều gì, thì cái ông khi mà đến gặp ông Safwan, thì Safwan hỏi điều gì đưa cậu tới đây vậy Zaid. Tôi nói tôi muốn học hỏi kiến thức. Thì ông Safwan nói: quả thật các thiên thần sẽ dang các chiếc cánh của họ để bao trùm lấy cái người đi tìm tòi kiến thức. Tôi nói: quả thật tôi có điều chưa rõ về vấn đề lau chùi trên lên đôi giày sau khi đại tiểu tiện, trong khi ông là cái người mà ông là một trong những cái người bạn đạo của Nabi sallallahu alaihi wasallam, nên tôi đến để hỏi ông liệu ông có nghe được Nabi sallallahu alaihi wasallam nói điều gì về vấn đề này không? Ông nói: có chứ, người sallallahu alaihi wasallam bảo chúng tôi, nếu chúng tôi là người đi đường xa thì không cần cởi giày ra trong 3 ngày 3 đêm đối với trường hợp đại tiểu tiện và ngủ, trừ trường hợp trong thân trạng junub, tức là quan hệ vợ chồng xuất tinh kinh nguyệt. Tôi hỏi: vậy ông có nghe Nabi sallallahu alaihi wasallam nói điều gì về cái tình yêu thương hay không? Ông nói: có lần chúng tôi cùng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam trong một chuyến đi xa, trong lúc chúng tôi đang ngồi cùng với người sallallahu alaihi wasallam thì bỗng có một người dân vùng sa mạc kêu gọi tên của Nabi sallallahu alaihi wasallam với một cái giọng rất là to tiếng. Thì đó là phong cách của những người sa mạc, họ nói năng rất là to tiếng: này Muhammad. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam sau khi nghe xong thì đã trả lời cái lời của cái người sa mạc đó, và cũng to tiếng như vậy, và nói ha mà, tức là hãy lấy đi. Thì lúc đó cái ông Safwan ngồi đó mới nói rằng: tôi đã nói với cái người sa mạc đó, thì nó nói anh hãy nhỏ tiếng thôi, anh đang ở cùng với một vị Nabi sallallahu alaihi wasallam, anh hãy giảm cái lời nói xuống. Thì lúc đó cái người ông sa mạc nói: Wallahi inni la gì? À, là thầy bảo lo, tôi không có giảm cái lời nói xuống. Rồi ông ta còn nói một câu, ông ta nói, thầy bảo lo, tôi sẽ không nói nhỏ tiếng. Một người mà yêu thương một nhóm người thì phải hòa cùng với họ, đúng không? Tức là ông ta nói với người nói vậy. Tức là nếu như là bì mà vào trong một cộng đồng thì là bị nên hòa đồng cùng với họ theo cái phong cách của họ. Thì lúc đó khi mà cái người đó mình vừa nói xong thì bị nói al mar'u ma'aman ahabba yawm al qiyamah, thì bị nói al mar'u ma'aman ahabba yawm al qiyamah, thì bị nói một người sẽ ở cùng với người mà y yêu quý vào ngày sau. Thì nói xong câu này thì người tiếp tục nói chuyện cùng các vị sahaba. Thì đến một lúc thì người có đề cập đến một cái cánh cửa, người nói thì các ông sắc quan kể rằng gì, người có đề cập đến một cái cánh cửa ở phía tây, khoảng rộng của nó bằng một người đi Một người di chuyển trên một vật cưỡi phải mất 40 hay là 70 năm thời gian. Rồi Sufyan, một trong những người thuật lại cái hadith này, nói đó là cánh cửa nằm ở ở hướng của xứ Sam. Thì xứ Sam bây giờ là xứ Palestine, Syria và Jordan ngày nay, được chia làm ba quốc gia như vậy. Thì Allah tối cao, ông Sufyan nói tiếp, Allah tối cao đã tạo ra cánh cửa đó vào ngày mà Ngài đã tạo ra trời đất, và để mở như thế để đón nhận sự sám hối. Nó không được đóng lại cho đến khi mặt trời mọc lên ở hướng Tây. Thì cái hadith này là khẳng định gì? Allah đã tạo ra một cánh cửa, thì cánh cửa đó gọi là cánh cửa đón nhận sự sám hối, rồi cánh cửa Tawbah. Và nó luôn được mở như vậy cho đến ngày tận thế, tức là đến khi mà mặt trời mọc ở hướng Tây thì nó sẽ đóng lại. Thì qua cái hadith này, chúng ta rút ra được những cái bài học. Thứ nhất là hadith khuyến khích việc học hỏi và tìm tòi kiến thức. Một người cần phải hỏi thăm đến những học giả và về những cái điều tôn giáo mà bản thân cái người đó chưa có rõ, chưa có hiểu, thì phải tìm đến những cái học giả mà để người ta hỏi, để hỏi thăm những người về những cái giáo lý tôn giáo. Cái thứ hai là hadith là bằng chứng giáo lý rằng chúng ta được phép lau chùi trên cái đôi giày hay là đôi vớ khi mà chúng ta làm wudu sau khi mà bị hư. Đối với người đi đường xa thì chúng ta được phép trong 3 ngày đêm. Còn đối với người mukim, tức là cái người mà đang ở tại nơi định cư, thì chúng ta được phép 1 ngày 1 đêm. Thì thời gian bắt đầu được tính khi nào? Được tính từ lúc hư wudu sau khi chúng ta mang giày vớ vào. Thì giới luật này á chỉ áp dụng đối với trường hợp hư wudu là do đại tiện rồi tiểu tiện hoặc là ngủ. Còn riêng mà đối với junub, tức là chúng ta sau khi quan hệ vợ chồng rồi chúng ta xuất tinh do thủ dâm hay là do bất cứ một thứ nào đó, hoặc là kinh nguyệt hoặc là máu hậu sản, thì chúng ta phải cởi ra để mà tắm, chúng ta không được dùng cái hình thức này. Qua hadith chúng ta còn học được là hadith còn dạy chúng ta là cái lễ độ đối với những cái học giả là chúng ta nên nói chuyện nhỏ tiếng khi mà chúng ta đang trong những các trong các cái buổi mà giảng dạy giáo lý, hay là trong một cái buổi tập hợp trịnh trọng, thì chúng ta nên nói nhỏ tiếng. Thì đó là một cái lễ nghĩa, cái văn hóa ứng xử. Và điều tiếp theo là qua hadith chúng ta học hỏi và noi theo được cái gương của thiên sứ sallallahu alaihi wasallam trong việc kiên nhẫn. Thì Nabi kiên nhẫn, subhanallah, đức tính tốt đẹp và phong cách ứng xử của người đối với mọi người tùy theo trình độ văn hóa của họ. Một bài học tiếp theo từ hadith là chúng ta nên tìm đến những cái người ngoan đạo và những cái tìm đến những cái buổi giảng giải giáo lý, và chúng ta nên yêu mến các học giả và những cái người ngoan đạo. Tức là bởi vì chúng ta yêu mến ai thì chúng ta sẽ được ở cùng với họ vào ngày sau. Và chúng ta nên tránh đi cùng hay là liên quan hay là đồng hành với những cái người mà làm điều xấu tội lỗi. Bởi vì Nabi nói chúng ta sẽ ở cùng với cái người mà chúng ta yêu thích. Thì nếu chúng ta đi cùng hay là đồng hành thường xuyên với những người tội lỗi thì có nghĩa là chúng ta yêu mến họ, thì vào ngày sau chúng ta sẽ ở cùng với họ. Rồi một bài học nữa từ hadith đó là qua hadith chúng ta biết được rằng cánh cửa đón nhận sự sám hối ở nơi Allah Subhanahu là luôn được mở. Bởi vì cái bài học ngày hôm nay, cái chương này là chúng ta tập trung là cái nối xoay quanh vấn đề là sự sám hối của người bề tôi, phải không ạ? Thật ra hình như là cái hadith nào cũng nói về sự sám hối cả. Bây giờ chúng ta đến cái hadith cuối cùng của buổi học ngày hôm nay, đó là hadith số 20, tức là hadith số 8 của cái chương này. Thì cái hadith số 20 này là ông Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri thuật lại lời của thiên sứ. Thì Nabi kể lại câu chuyện như thế này. Nabi nói vào thời trước chúng ta đó, thì có một người đàn ông này là ông ta đã giết hết 99 mạng người. Nhưng khi mà sau khi ông ta đã giết hết 99 mạng người rồi á, thì anh ta cảm thấy ăn năn sám hối, anh ta hối hận, anh ta muốn quay đầu. Thì anh ta trong lòng anh ta lúc nào cũng nghi nghĩ như vậy, thì anh ta mới quyết định đi hỏi thăm, tìm đến một cái học giả nào đó, một cái người mà có cái tôn ngoan đạo nào đó để có thể dẫn dắt anh ta trên đường sám hối. Thì ông ta được người dân chỉ đến một cái vị tu sĩ, thì anh ta tìm đến vị tu sĩ đó và anh ta cũng tâm sự, anh ta nói, anh ta kể hết câu chuyện, anh ta nói tôi đã giết hết 99 mạng người, không biết là tôi có còn con đường nào để quay về mà sám hối được hay không. Thì vừa nghe xong thì cái ông tu sĩ này ông nói, ông chởn môi và ông hít một cái, ông nói không, anh giết 99 mạng người rồi, bây giờ anh lại hỏi là tìm đường sám hối à? Tôi nghĩ là không đâu. Thì qua cái lời lẽ của cái vị tu sĩ này khiến cho cái người đàn ông này càng thêm gì? Buồn bã và càng thêm tuyệt vọng và càng thêm tức giận. Bởi vì ông ta là cái người xấu mà, ông ta chuyên giết người mà, giết hết 99 người rồi. Thì bây giờ nghe nói những cái điều này ông ta càng bực lên nữa. Và với tính khí của ông ta thì ông ta dùng đao đã giết luôn, sẵn ta giết luôn cái ông tu sĩ này. Thế là ông ta đã giết hết 100 người. Thì sau khi đã xuống tay kết liễu cái vị tu sĩ này thì ông ta lại hối hận. Bởi vì trong lòng ông ta lúc nào cũng khao khát sự sám hối. Nhưng mà ông ta không biết là bằng cách nào, như thế nào. Thì cái sự khao khát đó đã khiến anh ta, cái ông ta phải đi tìm nữa, đi hỏi thăm nữa. Thì người ta được, người ta chỉ đến một cái vị học giả. Thì đây là không phải là gọi là vị alim, có nghĩa là cái người này là cái người ngoan đạo và hiểu biết, chứ không phải là một vị tu sĩ ở trong một cái nhà thờ. Thì đến gặp một học giả này thì người đàn ông này cũng trình bày cái sự việc, nói là tôi đã giết hết 100 mạng người, không biết tôi có còn là cái cơ hội, còn con đường nào để tôi bác để sám hối hay không. Thì nghe xong thì cái người học giả này, ông ta là một người sáng suốt, một người thấu hiểu tôn giáo thực sự, và một người ngoan đạo, và cái người mà nhận thức về Allah thực sự. Thì ông ta mới từ tốn, ông ta mới nói được chứ, cái cánh cửa sám hối ở nơi Allah lúc nào cũng mở rộng đón chờ anh cả, chỉ cần một người bề tôi biết quay về với ngài thì gì, ngài luôn đón nhận chúng ta. Nhưng mà thì cái học giả này chỉ cho cái người đàn ông này cái cách tàu bà như thế nào. Thì ông ta mới nói, nhưng mà anh phải rời bỏ cái nơi anh sống, bởi vì cái nơi anh sống là cái nơi toàn là điều xấu, tức là toàn là người xấu thôi, và mọi người đã biết anh rồi. Thật ra anh nên bỏ cái nơi đó và anh nên đến một cái nơi khác. Thì ông ta chỉ cho cái người đàn ông này cái nơi đó, và ông ta nói anh hãy đến cái nơi này, bởi vì cư dân ở nơi đó toàn là những người ngoan đạo, toàn là những người thờ phượng Allah, anh hãy đến đó và thờ phượng Allah cùng với họ. Thì với cái nghe xong cái lời trình bày của cái vị học giả này thì ông ta rất là vui, ông ta quyết định và lập tức đi ngay. Thì ông ta đã rời bỏ cái xứ sở trước kia của mình và quyết định đi đến cái nơi mà cái người học giả kia đã hướng dẫn ông ta và chỉ ông ta đến. Thì trên đường đi, khoảng giữa đường thì ông ta qua đời, thì cái chết đến với ông ta. Thì lúc đó có hai nhóm thiên thần, một nhóm thiên thần là Rahmah và một nhóm thiên thần gọi là nhóm thiên thần Azab, tức là nhóm thiên thần Rahmah có nghĩa là nhóm thiên thần nhân từ, chuyên đi rút hồn của những người ngoan đạo, của những người có đức tin. Thì những cái linh hồn nào mà được nhóm thiên thần Rahmah này rút hồn thì coi như là họ là những người được thu nhận vào thiên đàng. Còn một những người nào bị nhóm thiên thần Azab, tức là nhóm thiên thần trừng phạt đó, rút hồn, thì họ là những cái người vô đức tin, những cái người làm điều tội lỗi với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì hai nhóm thiên thần này mới đến và tranh cãi nhau, tranh chấp nhau, ai cũng đòi giành quyền rút hồn cái người đàn ông này cả. Thì nhóm thiên thần Rahmah nói cái người đàn ông này đã sám hối rồi và anh ta đã toàn tâm toàn ý hướng đến Allah Subhanahu wa Ta'ala, và anh ta đáng trên đường đến với Allah. Thành ra gì? Anh ta đáng để chúng tôi rút hồn. Những nhóm thiên thần bên trừng phạt á nói không, tuy là anh ta sám hối, anh ta đang đi đến với Allah, nhưng mà anh ta chưa từng làm một điều ngoan đạo hay là một điều thiện tốt nào cả. Thật ra anh ta chưa phải là người gì? Là người ngoan đạo, chưa phải là người tốt. Thì hai bên nói điều có lý cả. thì Allah subhanahu wa ta'ala cho một vị thiên thần khác xuất hiện dưới một cái hình thức con người, bộ dạng con người, người phàm, đến và cho ý kiến giữa cái hai nhóm thiên thần này. Và cái thiên thần này mới, thiên thần mà dưới cái hình thức con người này mới nói rằng hai nhóm nên đo đạc từ cái nơi, từ cái sắc, từ cái nơi mà anh ta mà qua đời á, chết á, với cái chỗ ở của cái người đàn ông này trước kia, với cái chỗ ở mà anh ta sắp đến, xem cái bên nào gần nhất. Nếu mà cái người đàn ông nào gần bên nào nhất thì người đó thuộc về nơi đó. Thì có một hadith khác nói rằng, một cái khác nói rằng gì, Allah, thực ra cái người đàn ông này á, là nếu mà đo là gần với cái nơi, gần với cái nơi mà anh ta rời bỏ hơn, tức là cái nơi mà của người xấu á, nơi mà ta làm việc xấu á. Nhưng mà Allah subhanahu wa ta'ala đã cho một vị thiên thần xê dịch cái người đàn ông này gần bên cái nơi mà anh ta muốn đến. Thì cái sự chênh lệch, sự xê dịch đó chỉ là một gang tay thôi. Thì khi hai nhóm thiên thần này đo xong rồi, thì subhanallah, cái người đàn ông này là nằm gần bên cái nơi mà anh ta muốn đến, tức là cái nơi mà anh, của những người mà thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala, của những người ngoan đạo. Thì lúc đó nhóm những người thiên thần Rahman đã đến và rút hồn cái người đàn ông này. Thì qua cái hadith này chúng ta thấy, này chúng ta thấy một cái bài học rất là quý giá. Nó nhắc nhở chúng ta, con người dù chúng ta có làm tội lỗi như thế nào thì chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng, đừng bao giờ nản lòng với cái lòng nhân từ của Allah subhanahu wa ta'ala. Chúng ta hãy quay về sám hối với Ngài. Chỉ cần chúng ta thành tâm với Ngài thì Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ cho chúng ta. Cho dù khi chúng ta sám hối rồi chúng ta chết mà chúng ta chưa có kịp làm bất cứ một cái gì làm ngoan đạo nào, thì chúng ta vẫn được Allah chấp nhận cái sự sám hối đó. Thì đó là câu chuyện của cái hadith số 20, cũng là cái câu chuyện kết thúc cái bài học ngày hôm nay. Thì trước khi kết thúc, Usman xin kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện. Thì câu chuyện này nó cũng liên quan đến vấn đề sám hối. Câu chuyện này được cái ông Sheikh Al-Udayfi ông kể lại trên cái mạng YouTube. Thì câu chuyện này nói về một người thanh niên Ả Rập Saudi. Anh ta được cha mẹ cho anh ta đi học du học bên Mỹ. Thì khi anh ta đến nước Mỹ, thì biết nước Mỹ rồi, nước Mỹ là một cái nơi cởi mở. Thì anh ta từ một cái nơi của Islam, cái nơi thuần túy của Islam, cũng như là thuần túy đi, cô Sama nói thuần túy là gì? Tức là nó không có cởi mở, tức là đều tuân thủ theo cái giáo lý của Islam. Thì khi anh ta đến nước Mỹ rồi, một cái nơi rất là cởi mở, muốn làm gì cũng được. Thì qua 2 tháng thì anh ta bắt đầu không chịu học hành gì nữa. Anh ta chỉ tụ tập bạn bè, rượu chè, rồi đến nỗi gái gú, rồi đến nỗi anh ta phải nghiện ngập vào sự kê ma túy. Thì ta kể gì? Trong suốt thời gian 2 năm như vậy đó, anh ta đã chứng kiến bạn bè của anh ta đó, thì bạn bè của anh ta cũng là những người dân Ả Rập sau đây đều du học bên đó. Thì những người đó không chịu học hành, chỉ tụ tập lại chơi bời, lấy tiền của cha mẹ gửi qua chơi bời. Thì trong 2 năm đó, anh ta đã chứng kiến là bao nhiêu người đã chết vì cái tội nghiện ngập ma túy. Thì anh ta nói sau 2 năm như vậy, thì có một lần anh ta ngồi với mọi người, thì anh ta kể, không có một cái cuộc vui chơi nào, một cái thứ gì mà anh ta chưa từng đi qua, nếm qua cả. Nhưng mà anh ta không cảm thấy hạnh phúc thực sự. Thì anh ta một ngày anh ta ngồi cùng với bạn bè, anh ta nói, các người có, các bạn cảm thấy hạnh phúc không? Tôi không thấy cảm hạnh phúc gì cả. Thì mọi người cũng nói vậy, tôi cảm thấy chán rồi. Thì mọi người nói, tôi cũng thấy chán nữa. Thì ông ta nói, tôi có ý kiến như thế này, chúng ta nên tìm một cái tôn giáo nào đó đi. Tức là mình chơi bời rồi, bây giờ mình nên trở về tôn giáo đi. Thì có một người nói, hay là chúng ta trở về với Islam lại với. Subhanallah, là người Islam đó. Mà lúc đó họ nói, chúng ta hãy trở về với Islam đi. Thì người ta nói, không, Islam khó khăn lắm. Islam không cho gì nè, Islam không cho uống rượu, không cho chơi này, không cho chơi nọ, phiền lắm. Hay là chúng ta nên tìm đến tôn giáo Thiên Chúa đi. Thì mọi người đồng ý. Thì họ đi đến gia nhập vào tôn giáo Thiên Chúa giáo. Thì mỗi một ngày Chủ nhật, sau khi họ chơi bời rồi, họ đến tụ tập lại ở cái nhà thờ để nghe giảng đạo. Và ròng rã 7 năm trời, anh, cái người thanh niên đó là ở trong tôn giáo Thiên Chúa. Ông ta kể như vậy. Rồi sau 7 năm đó anh ta lại chán nản. Anh ta lại chán nản vô cùng, không thích tôn giáo Thiên Chúa nữa. Thì có một ngày nọ, cũng vào cái ngày thứ Chủ nhật đó, thì anh ta nghe vô nhà thờ, ngồi nghe đi cầu nguyện, nghe giảng đạo. Thì có một những cái thanh niên học lớp 12 phổ thông thôi chạy xe đến, thì anh ta đã rủ rê những người đó rồi đến nghiện ngập. Thì vào ngày sau, một vài ngày sau, thì cái ông cha trong cái nhà thờ đó mới đến gặp riêng anh ta, nói hay là anh ta đi khỏi chỗ này đi, bởi vì anh vô đạo rồi anh kêu gọi mọi người làm bậy không à. Một là anh bỏ đạo này đi. Thì chú giáo là kêu anh kêu cái người nào này bỏ đạo đi. Rồi đó, thì cái thanh niên này sau đó khoảng chừng một tháng, hai tháng sau gì đấy, thì cái tiền trợ cấp bên nhà là biết là cái người thanh niên này không còn học hành nữa, lêu lỏng chơi bời, thì họ không chu cấp nữa. Thì sau một khoảng thời gian khoảng 2 tháng gì đấy, anh ta bị đói rồi đó, thì anh ta mới được Mỹ, bên Mỹ anh ta cho tiền do muốn bay về, trả về nước lại. Thì anh ta về nước lại. Thì khi anh ta về nhà thì cha mẹ, người thân của anh ta là không đếm xỉa tên anh ta nữa, không nói tới. Bây giờ cho anh ta là kafir, cho anh ta là những cái người mà tức là bị điên khùng. Tức là anh ta, mặc dù anh ta ở trong nhà, nhưng mà mọi người coi anh ta giống như là một con vật, con mèo, một con chó, không hơn không kém. Không nói chuyện, không đếm xỉa tới. Thì anh ta mới nói, bây giờ mình đi qua đạo khác. Anh ta tìm đến đạo của Iblis, tức là thờ phụng Satan. Khoảng từng vài tháng, thì anh ta lại chuyển qua một cái khai đó, anh ta đi học Sihir. Học bùa ngải á, làm bùa á, thầy bùa á. Thì anh ta đã học xong về mấy tháng trời, thì anh ta cứ làm bất cứ những cái gì mà anh ta học được để tìm niềm vui, nhưng mà anh ta không cảm thấy vui được trong lòng. Thì có một ngày nọ anh ta rủ bạn bè, anh ta nói bây giờ hay là mình đi tự tử đi. Anh ta rủ bạn bè là mình đi tự tử tập thể đi. Thì mọi người đồng ý là dạch qua một cái kế hoạch tự tử, là đúng vào ngày thứ tư của tháng Ramadan, là hẹn thời điểm là trên xe chạy xuống chỗ nào đó, và chúng ta sẽ buông tay lái ra và tông vô là đó, chúng ta sẽ tự tử nguyên tập thể. Nhưng mà Allah subhanahu wa ta'ala xui khiến vào cái ngày đầu tiên của tháng Ramadan, thì vào buổi chiều xả chay á, thì có cái hai người cũng già rồi, như là người bạn của cái người cha thanh niên này, đến nhà cùng xả chay với cha của anh ta. Thì đến giờ xả chay rồi, thì mọi người đang xả chay, thì anh ta từ đâu về đó, anh ta chạy vào, anh ta vào ăn. Bởi vì anh ta có nhìn chay đâu, nhưng bởi vì ban ngày không có ai nấu cơm cho ta ăn cả, thì lúc xả chay anh ta nhào vô, anh ta cứ ăn thôi, không đếm xỉa tới ai cả. Và cha của anh ta nhìn thấy anh ta không nhìn tới, ăn xong nghe tiếng azan và dội đi azan, dội đi solat. Thì lúc đó cái người đàn ông mà đến xả chay cùng cha của anh ta đó mới đứng dậy, mới nói yallah, nào cậu thanh niên đi solat. Thì anh ta nói ông cứ đi đi, tôi không có đi, tôi là kafir, tôi không có sô la, tôi đợi tôi ăn. Nhưng mà cái người đàn ông này lạ một chỗ là ông ta kiên trì, tôi nói không, đứng dậy đi xem, đứng dậy sô la. Thì cái người thanh niên này nói không, tôi là người Yahud, tôi là người Thiên Chúa, tôi thờ bục tử, tôi thờ Satan, rồi tôi là người Sihir, tôi là kafir, tôi không có xem. Ông ta nói dù ngươi có là người Do Thái, dù là cái gì, đứng dậy xem, đi xem, ông ta đủ như vậy đó. Cái người đàn ông này, cái thanh niên này tức quá, nói anh cứ đi smell đi, ông là người lớn tuổi, đừng để tôi phải bất kính với ông. Tôi nói nhưng mà cái ông người đàn ông này quyết định là gì, anh phải đi smell với tôi lần này, cho dù như thế nào anh cũng phải đi smell với tôi lần này. Thì ông ta cứ cố lôi kéo cái người đàn ông này, người thanh niên này đi. Thì người thanh niên này giống như là một cái sự nể người lớn, với nể là bạn của cha mình á, thì anh ta đi miễn cưỡng, đi chưa rồi đi, lát nữa mà đi vô đó xong rồi khi ông ta vào hàng ngủ smell rồi đó thì mình lại đi, coi như mình diện ta lần này đi. Thì anh ta cũng nặng nề miễn cưỡng theo cái người đàn ông đó vào masjid. Thì trên đường đi anh ta nói với người thanh niên này, nói với người đàn ông này, nói wallahi thề bởi Allah, tôi không có thuộc bài Fatiha nữa, tôi không thuộc một câu luôn. Thì cái người đàn ông nói kệ, không thuộc cũng sao, anh cứ vào Allah Akbar và anh đứng anh nghe là Quran. Thì cái người thanh niên này nói kệ, mình đi vào đi, rồi sau khi mà imam sujud rồi á, mình sẽ lặng lẽ ra đi. Thì khi anh vào, anh ta nói Allahu Akbar. Thì đây anh ta nói, đây là lần đầu tiên tôi nói Allahu Akbar. Tức là người Ả Rập, ở xứ Ả Rập, từ nhỏ đến lớn. Mà đây là lần đầu tiên anh ta nói Allahu Akbar Subhanallah. Thì khi anh ta vào thì imam đọc một bài kinh, hình như là số đó Al-Mu'minun chương 23, thì ở câu 4 câu cuối, thì Allah không biết xui khiến cho cái imam á cứ lặp đi lặp lại cái câu kinh này. Thì đầu tiên là đến cái câu là afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Thì đến câu này là imam lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Thì có nghĩa là gì? Allah nói phải chăng các người hỡi con người nghĩ rằng ta đã tạo hóa các người để các ngươi vui chơi một cách vô nghĩa như vậy à? Tức là muốn làm gì thì làm, muốn ăn, muốn ngủ, muốn chơi như thế nào, muốn uống rượu, muốn zina, rồi muốn chết, muốn làm gì thì vậy à? Thì lúc đó làm cho chấm lòng anh ta nghe được câu này, anh ta cảm thấy xúc phạm lắm, anh ta sợ, tự nhiên anh ta sợ vô cùng. Người ta suy nghĩ lại, rồi tiếp tục cái người imam đọc tiếp. وَأَنَّكُمْ إِلَىٰ إِلَيْنَا لَا تُرْجُونَ. Và các ngươi nghĩ rằng là các ngươi không quay về gặp ta. Subhanallah, những câu kinh này làm cho ta nhớ, ta run người. Rồi Allah lại tiếp tục đọc tiếp, ông nào tiếp tục đọc tiếp câu thứ hai. وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Và người nào mà cầu nguyện Allah cùng với Allah một thần linh khác nhưng mà không đem đủ một cái bằng chứng nào đó thì cái sự thanh toán của y á không phải trên đời này, tức là trên đời này Allah không xử gì cả, nhưng mà vào ngày sau ta sẽ thanh toán. Allah nói gì trong kinh Quran? Innahu la yuflihul kafirun, và những người kafir, những người vô đức tin không bao giờ thành đạt. Và câu cuối cùng là cái câu làm cho anh ta thay đổi, câu gần cuối của câu chương này đó là gì? Waqul وَقُلْ رَبِّ اِخْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ. Allah nói và ngươi hãy gì? Hãy nói rằng, hãy cầu nguyện lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy tha thứ, xin Ngài hãy thương xót. Tức là dù ngươi là kafir, dù ngươi là người Do Thái, dù ngươi làm tội như thế nào thì chỉ cần ngươi nói رَبِّ اِخْفِرْ رَبِّ اِرْحَمْنِ, tức là Allah hãy tha thứ cho bề tôi, Allah hãy thương xót bề tôi, thì ngươi đừng sợ gì cả. Bởi vì wa anta khairur rahimin, bởi vì gì? Ta tức là Ngài á là cái người mà có lòng thương xót nhất trên đời này, trên thế gian này. Thì nghe xong câu kinh này, ông ta kể không biết là anh ta sợ, anh ta khóc lên, anh ta run rẩy lên, hay là do cái Satan trong người của anh ta thấm ngầm trong người anh ta làm cho anh ta khó chịu. Bỗng nhiên anh ta cảm thấy rất là khó chịu, nặng cái đầu. Rồi anh ta nước mắt là chảy xuống và anh ta đã gì? Ngất xỉu. Thì anh ta nhớ là gì? Anh ta vừa nghiêng người, anh ta chống mặt và nghiêng người xuống thì lúc đó có hai người đàn ông bên cạnh đó đã nghỉ men và khiêng anh ta đi để trên giường. Thì sau khi anh ta tỉnh dậy đàng hoàng, anh ta nói kể từ đó tôi đã không hề bỏ một cái lần xoa lá nào cả. Thì Subhanallah, cái câu chuyện này chúng ta thấy nó gần giống như câu chuyện mà Nabi nói hồi nãy. Tức là người đàn ông này đã làm bao nhiêu tội? Tức là murtad, nghĩa là gì? Bỏ tôn giáo thì theo luật Islam là phải bị cắt cổ á. Anh ta đã bỏ Islam nè, rồi anh ta đã hướng đến Do Thái giáo, rồi ta tìm đến cái tôn giáo thờ mọi tôn giáo khác làm sihir, Subhanallah. Nhưng mà cuối cùng Allah hướng dẫn anh ta. Thì ở đây có một câu kinh Usman trong surah Al-Baqarah, wa laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Allah nói với Nabi Muhammad đó, ngươi Muhammad, ngươi không có khả năng để hướng dẫn bất cứ một ai cả. Nhưng mà Allah mới là đấng hướng dẫn ai Ngài muốn. Subhanallah. Có những câu kinh trong Quran chúng ta nghe đi nghe lại nhiều lần mà chúng ta chẳng cảm nhận được điều gì cả. Ngay cả chúng ta đọc đi cái lời dịch, chúng ta hiểu được, rồi chúng ta nghe những sha nói chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta cũng không cảm nhận được câu kinh đó. Nhưng mà những câu kinh đó trong một lúc nào đó, một thời khắc nào đó, Allah dùng nó để hướng dẫn người nào Ngài muốn. Thì đó là câu chuyện. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala luôn hướng dẫn chúng ta, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala luôn cái củng cố cái niềm tin của chúng ta, bởi Ngài là cái đấng làm thay đổi cái trái tim. Thì xin Ngài hãy củng cố cái trái tim của chúng ta là luôn vững chắc trên tôn giáo của Ngài, và chúng ta luôn sám hối mỗi ngày và luôn cầu xin Allah bằng câu Astaghfirullah, Astaghfirullah, giống như Nabi đã làm một ngày hơn 70 lần. Thì có hadith Nabi nói một ngày Nabi làm tới 100 lần. Thì chúng ta không biết một ngày chúng ta làm bao nhiêu tội lỗi, thì chúng ta nên cầu xin nhiều hơn nữa để được Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ. Thì wallahu a'lam, wabillahi taufiq, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.